Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi phân tích trong bài trước về những khó khăn trong việc lựa chọn địa điểm công nghệ để tìm sự đồng thuận của người dân trong xử lý rác thải. Trên thực tế, quá trình thực hiện thấy rằng rác thải chỉ có thể biến thành tài nguyên khi được phân loại từ nguồn và sử dụng công nghệ xử lý phù hợp. Chính vì vậy, cần tuyên truyền để người dân thấy được lợi ích của phân loại rác và xây dựng hạ tầng thu gom rác tiện lợi phù hợp là những giải pháp được kỳ vọng có thể giải được bài toán khó này. Bài cuối trong loạt bài Vỡ trận rác thải và bài toán quy hoạch công nghệ có nhan đề Đi tìm lời giải cho bài toán xử lý rác thải. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Theo các chuyên gia, vấn đề của các nhà máy xử lý rác thải hiện nay là công nghệ. Công suất thấp, công nghệ lạc hậu, dẫn đến xử lý không triệt để, ngược lại gây ô nhiễm môi trường xung quanh, khiến người dân bức xúc. Hiện nay có hai công nghệ được đánh giá ưu việt nhất và nhiều nước phát triển trên thế giới sử dụng là chôn lấp hợp vệ sinh, tận dụng khí thải mê tan từ bãi chôn lấp để phát điện, và đốt sinh khối để phát điện, hay còn gọi là điện rác. Tuy nhiên, khi áp dụng tại Việt Nam, các nhà máy xử lý rác áp dụng hai phương pháp đến nay hầu hết hoạt động cầm chừng hoặc hoạt động nhưng không đạt tiêu chuẩn. Đơn cử như nhà máy đốt rác sinh hoạt phát điện tại thành phố Cần Thơ. Nhà máy nằm trên diện tích 5,3 hectare với tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng, tương đương 47 triệu đô la Mỹ, sử dụng công nghệ đốt rác phát điện. Từ khi bắt đầu hoạt động thử nghiệm vào tháng 10 năm 2018, mỗi ngày nhà máy có thể xử lý 400 tấn rác thải sinh hoạt và phát điện khoảng 150.000 kW, tương đương 60 triệu kW một năm. Vấn đề mà nhà máy đang gặp phải là tìm cách xử lý cho xỉ, cho bay phát sinh trong quá trình hoạt động. Hiện mỗi ngày, lượng cho bay phát sinh khoảng từ 8 đến 10 tấn. Cùng chung cảnh ngộ là nhà máy xử lý chất thải công nghiệp phát điện đầu tiên của thành phố Hà Nội, nhà máy Nedo, được xây dựng tại khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn trên diện tích hơn 16.800 m2, với tổng mức đầu tư hơn 645 tỷ đồng. Nhà máy này cũng chỉ xử lý được 75 tấn rác thải công nghiệp, rác thải nguy hại một ngày và tạo ra gần 2.000 kW điện, rất khiêm tốn so với tổng lượng rác phát sinh và những tháng gần đây nhà máy này đã không thể phát điện. Như vậy, không chỉ công nghệ lạc hậu mà ngay cả công nghệ hiện đại hiện cũng không giải quyết được vấn đề xử lý rác thải ở nước ta. Tại sao lại có tình trạng như vậy? Theo các chuyên gia môi trường, nguyên nhân là do rác thải chưa được phân loại từ nguồn, rác đầu vào không đạt yêu cầu cho công nghệ hiện đại. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thế Trinh, Viện trưởng Viện Chiến lược Chính sách Tài nguyên và Môi trường cho rằng:
Còn nếu như người dân Việt Nam có cái ý thức được phân loại ngay tại nguồn, có cái cơ sở để lấy cái rác tại nguồn ấy, chứ không phải là phân loại rồi đổ vào. Nghĩa là chất thải người ta sẽ biến thành tài nguyên, nhưng để biến thành tài nguyên thì nó đòi hỏi phải phân loại. Mà muốn phân loại thì cái văn hóa của người dân, cái ý thức của người dân. Trong thực tiễn, nhà nước sẽ có những cái chế tài. Một mặt là có những biện pháp hành chính mạnh, một mặt khác thì là dùng công cụ kinh tế. Và một mặt nữa, tức là cùng với khuyến khích doanh nghiệp phát huy cái vai trò của tư nhân để người ta vào cuộc cùng với nhà nước để xử lý mà dựa trên nguyên tắc là thị trường.
Điều ông Nguyễn Thế Trinh vừa phân tích lại là một bài toán khó giải hiện nay bởi người dân chưa có ý thức cao trong phân loại rác. Đồng tình với quan điểm này, ông Nguyễn Tấn Pháp, Giám đốc chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng Miền Bắc tại Quảng Ngãi, chủ đầu tư dự án nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa cho rằng không nên triển khai ồ ạt áp đặt công nghệ đốt rác phát điện cho tất cả các địa phương.
Hai cái công nghệ tôi thật sự tôi cảm thấy là thuận lợi nhất của Việt Nam mình bây giờ là đốt và sản xuất phân vi sinh, có tận thu tái chế, làm nó sẽ tương đối nó phù hợp hơn và nhà đầu tư họ cũng dễ làm hơn. Chứ còn áp đặt cái công nghệ về đốt rác phát điện như hiện nay ấy, thì về mặt lý thuyết thì ai cũng nghĩ là nó sẽ tốt hơn, nhưng mà khi triển khai thực tế vào ấy, thì nó có một số cái vướng. Cái rác chúng ta chưa phân loại được ngay này, liệu là chúng ta có đủ được cái sản lượng để chúng ta đốt không, hay là chúng ta đang chạy đua về mặt công nghệ, chúng ta kéo vô một cái vòng xoáy là chạy đua về mặt công nghệ xử lý rác, xa rời cái thực tiễn.
Một lời giải khác theo các doanh nghiệp đó là cần cơ chế thuận lợi để thu hút đầu tư tư nhân vào xử lý rác thải. Trên thực tế đã có nhiều doanh nghiệp trong nước cũng như nước ngoài đã được giới thiệu và nhiều nhà đầu tư tỏ ra sốt sắng với việc đầu tư các nhà máy xử lý rác thải. Tuy nhiên, do chưa có hướng dẫn về thủ tục tài chính cũng như công nghệ phù hợp với rác thải Việt Nam, nên các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn khi triển khai thực tế. Ông Nguyễn Gia Long, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thủy lực Máy HMC Hà Nam đề nghị.
Đây nó là một cái việc mang tính xã hội rất cao và rất khắc nghiệt, cho nên nhà nước và các bộ ngành lên vào cuộc để hỗ trợ các doanh nghiệp. Ngoài cái chuyện đất đai, để đầu tư một cái nhà máy như vậy là rất nhiều tiền. Và thậm chí các doanh nghiệp bây giờ chỉ cần xin cho vay ưu đãi không lãi thôi. Cái việc nhà nước đầu tư ưu đãi cho những nhà máy xử lý chất thải về môi trường là hoàn toàn đúng.
Trong bối cảnh nguồn lực của nhà nước có hạn, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cho biết, thu hút đầu tư tư nhân là giải pháp quan trọng và có thể thu hút ngay vốn đầu tư tư nhân trong nước.
Chúng ta cần phải đưa ra một quan điểm hết sức rõ ràng. Xử lý rác là cần phải dựa vào khối tư nhân và chúng ta sẽ tính chi phí xử lý rác thế nào đó để cho khối tư nhân có thể tham gia được. Và cơ chế chính sách cần phải có hỗ trợ giá từ cái nguồn sự nghiệp môi trường. Và trên cơ sở đó thì tôi cho rằng là chúng ta hoàn toàn có đủ cái năng lực bằng trí tuệ con người Việt Nam và cái nguồn vốn Việt Nam để xử lý rác chứ không phải không. Thì tôi cho rằng là các mô hình này hiện nay chúng tôi đã tham khảo các cái chuyên gia quốc tế thì họ cho rằng là những mô hình này cái ý tưởng hết sức nổi trội bởi nó là khí hóa chứ không phải là đốt rác mà đây là biến rác thành nguồn năng lượng.
Thưa quý thính giả, như phân tích trong bài viết vừa rồi cho thấy có 3 yếu tố quan trọng trong xử lý rác thải. Thứ nhất là phân loại rác tại nguồn, thứ hai là công nghệ và thứ ba là cơ chế thu hút đầu tư tư nhân. Công nghệ thì đã có, cơ chế thu hút đầu tư cũng đã có, vấn đề còn lại chính là ý thức của người dân mà cụ thể là việc phân loại rác tại nguồn. Và rác thải chỉ có thể là tài nguyên khi mà có biện pháp để người dân thấy được lợi ích của phân loại rác và xây dựng hạ tầng để thu gom rác tiện lợi. Song có lẽ đây lại là một bài toán khác tiếp tục được đặt ra và có thể phải mất nhiều năm nữa mới đạt được lời giải mong muốn.